sâu như địa ngục. Thật sự là người có một người nhân thân mà giảm pháp là nó thuộc về vũ trụ. Thì vũ trụ với nhân thân thì quyết định là nó có tương quan nhau. Con người không rời bản pháp, không sống rời ngoài giảm pháp được. Mà bản pháp thì trong bản pháp con người là bản pháp trong bản pháp. Có thể để cái câu hỏi này nghe hoặc mình chưa hiểu cái ý gì thì tôi thì bỏ qua lựa những cái nào mà nó có cái trọng tâm cụ thể thì sẽ nêu ra câu hỏi. Và xin nhắc lại câu hỏi mình dẫn lý do nó quá dài vậy bắt tôi đọc có được. Đại để tôi nói là hai vị tiền sư ta không trả lời câu đó. Có những câu mà không cần, không trả lời. Đoạn này thì đây là nó dài chứ cái lắm thế vậy. Ông phải câu hỏi. Làm sao mà tôi chịu nổi cái này, tôi đọc không có nổi đâu. Rồi ông đọc cái này cho cái lá thế này, vì người ta có ổng có mấy chợ câu cũng có cái lá thế dài vậy á. Chợ câu tôi đi ở Cầu Phan á.
Ăn mặn phải giữ ngủ tịnh nhục, con chưa rõ nhờ thầy giảng cho con hiểu. Câu thứ hai, con thấy người ta đi thọ bát quan trai một tháng 8 ngày, những ngày đó có ý nghĩa gì? Hay như là Phật?
Ăn mặn không cần giữ ngủ tịnh nhục gì hết. Cứ ăn thoải mái. Bởi vì hành nợ bãi nét thân từ đó là kiểu cũng vậy thôi. Nó là một loại thảo mộc. Cũng như ra giấm cá là một loại thảo mộc. Chỉ có cái loại mùa chú ma quỷ nào đó nó kỵ cho ra giấm cá. Thành ra có cái người mà nó theo cái đạo luyện mùa chú đó nó kỵ ra giấm cá, nó không ai ra giấm cá. Hàng ngày mỗi tháng nó cũng có thể, người ta cũng có thể nói là tỏi, tỏi là một cái chất sát trùng rất là mạnh trong các vị thuốc sát trùng. À, thì là nó là cũng một thứ thảo mộc thôi, cho nên là không cần thử cái đó đâu. Ăn mặn người ta còn ăn được, mà thử ngũ vị tân là thử chi. Cho nên là dựa vào hấp dở là các vị có thể thử theo hấp dở. Mà cái này tôi giảng cho anh em tôi có nói rồi, ăn nó có bốn cách ăn chứ không phải là nội cái thức mà ăn, mà là ăn mà trong đó ăn chay, ăn mặn, ăn ngũ vị tân là một cách ăn ở trong bốn cách ăn. Cái cách mà ăn để mà đưa vô miệng rồi từng nóng, từng mắt, từng nhát, từng to, mà cắt đó cũng các củ quả đều ta gọi là nó là trong một cách ăn, ta gọi là toàn thân. Là ăn từng nhát, từng nóng, từng mắt, từng cái. Toàn thân nói chung một từ là toàn thân. Còn thử là thử những cái này là xúc thân, lạc thân, tư thân, thất thật. Trong các vấn đề đó mới nên điều chỉnh. Chứ còn cái đoàn thật này á, đã ăn thì cứ ăn bình thường không có chuyện gì đâu. Người ta hiểu lầm mà ta nói là, chứ còn mình sự ra là ăn của đạo mình chia ra là bốn, bốn mình chia ra cái tên khác của thành ra như là tám. Mà điều chỉnh để ăn là tôi nói ví dụ như là ăn là các vị cần phải điều chỉnh là lạc thật. Bây giờ đây có người mê nấm tứ sắc, mê nấm đàn cào, mê nấm đèn là một thú vui của người ta. Có người thì mê nhảy đầm, mê bữa nào mà không có đi cà phê ôm cà màu là không chịu được. Chi ca chủ nhạc biết được đó là lạc thật của họ đó. À, thế thì là cái ăn đó, cái lạc thật đó, đó là vấn đề cần điều chỉnh. Nếu mà đi các cái chỗ đó, đó là con đã bị những cái bệnh của thời đại mà chết và báo hại cho bản thân, cho gia đình. Cho nên điều chỉnh cái lạc thật đó. Chứ ông mà điều chỉnh cái ăn bằng toàn thân này là ăn như là ngũ chỉ tâm mà cứ kiên để làm gì không cần đâu. Lạc thật nhất là những người mà ta lấy cái vui thuốc, thỏa mãn, cái sắc thật, về tâm hồn bằng cái kiểu vui. Mà như tôi vừa kể, thế thì là cái ăn đó nó phải điều chỉnh thật. Cái đó nó còn rất vạn lần ngũ vị tâm. Mà thậm chí nó là cái thứ nguy hiểm đó là ngũ vị tâm đó. Thế còn hành nghệ mở cái kiểu hướng đồ này như gì đó, như tình thế nào, phải để như thế. Và cái ăn mặn của người tại gia đó, thì theo tôi là mỗi người tại gia đều có thể ăn mặn thoải mái. Với cái điều kiện là nên nghe lời Phật, là đừng có đập đầu, cắt cổ, nhổ lông, học viết những cái con vật to lớn. Còn những con vật nhỏ mà mình hạn chế được, mình mua những cái mà trong xã hội người ta đã thiết chế, người ta đã làm ăn. Trong đó kể cả những cá, mắm mà người ta đã làm chết rồi, thì cũng cứ ăn thoải mái. Hạn chế cái chất cổ nhổ lông, đập đầu, học viết. Trước cái sự đa phương của con vật, tập cỡ đó là quý rồi, cái mặt muốn cho người tại gia cỡ đó là quý rồi. Đừng có đòi hỏi gì qua lắm hả? Thế thì tóm lại là người tại gia chỉ không nên giết mạng trong các hoàn các con vật. Mà chế được những vật nhỏ nữa thì không. Không lắm, không có sợ anh. Rồi có người hỏi nữa, ví dụ như mỗi cánh nè, ngứa ra mình đặt vậy chết là có to không? Không có to đó. Đó là thật là không ra nó là cứ chút ra về chết mấy con chết kệ. Bởi vì cái chuyện mình tôi đâu có ở đâu mà tôi dành ra cái chỗ này ngứa là do cái gì? Ngứa thì tôi chậm về tôi gãi về thì chết thì thôi, chứ không làm theo tăng lực, không có lao động, còn tụi này không có lao động. Tụi này là một ký sinh trùng ăn tám như vậy thì là có chết đi nữa là không có gì ức hết gì đâu. Không có kẻ với ai nữa đó mà. Cho nên không sợ luôn. Chứ tu hành mà còn khổ hơn là người không tu thì là tu để được cái gì? Cái đạo lý đặt một đầu rõ ràng vậy. Đạo bằng là cái đạo tu để sung sướng. Thật ra là ăn hóa đáng. Cấp kiên tử những cái mà mình làm cho những con vật nó, những sinh linh nó đau khổ mà con mắt mình thấy rõ ràng mình nghe. Thế là xong. Còn câu hỏi thứ hai là vấn đề thỏa mãn quan sai. Thái tám ngày thì những ngày đó có ý nghĩa gì? Cái câu hỏi nó có nghĩa là những ngày đó thì họ mới có nước hay sao? Còn những ngày khác họ mắc quan sai không có nước hay sao? Có lẽ là như vậy. Thế thì là theo tôi đó là tại vì là cái hoàn cảnh của các vị. Các vị làm cái giới pháp quan sai rồi, các vị trong một ngày, các vị chỉ tu hành giữ gìn được trong một ngày rồi các vị trả lại cho thầy. Cho nên là mỗi tháng là tới cái ngày mà quy định là các vị mới là đến chùa để mà làm cái giới từ sớm mai rồi tu ngày đêm rồi trả lại cái giới cho thầy. Cho nên các vị tám, các vị mới đi tám lần. Chứ còn tôi nói ví dụ như giờ có người nào đó thì điều kiện gia đình của ta chồng hoặc là ở xa hoặc là qua đời rồi hoặc là nghỉ chơi vợ cũng vậy hoặc là ở xa hoặc qua đời rồi hoặc là nghỉ chơi là sống một mình tự tại độc thân. Rồi mọi vấn đề trong cuộc sống không có phải bận tâm lo nghĩ gì trong cuộc sống cả, mà lại để cái kinh tế mà để sống một cách giản dị, đơn sơ đơn bạc để tu hành á, có đủ rồi, không có lo lắng. Cho nên không có buôn bán thảo cầm, không có ý lừa đảo dịch vụ ai. Do vậy mà mất á, có về phát sinh tạo chấp là quân có đó. Vợ chồng đã hết rồi đã, do một chuyện tốt tốt, tôi đã gọn nghĩa đó rồi. Mẹ không có lo về chuyện kinh tế, trong cuộc đời, trong cuộc sống của mình không có lo gì, cho nên không có những cái sự âm mưu lừa đảo, nói dối, nói lừa hai chiều, nói lời nói giận, nói lời không ác. Ý, kinh tế đã đủ sống rồi, mà muốn tu rồi, thì không có thể để tham lam và những chi mê. Thế thì là các vị giữ cái giới sắc quan trai, một lần một các quan trai là có chín giới à, mà tôi nói như vậy là nó thập thiện nó có mười giới à, mà các vị đã một lần một rồi và các vị giữ gìn và các vị đừng có đả hại thế thì là ngoài 80 ngày mới định ra ở nhà của các vị mà tâm hồn các vị đã gian rồi cũng niệm tập, rồi cũng có thể tụng kinh, rồi cũng tu hành ở tại nhà của các vị thì y như là những các vị họ bắt quan tài nghiêm tục đều công đức giống nhau, có gì lạ không? Chỉ có cái điều là các vị thấy rằng mình chỉ không được, chỉ giữ có một ngày cho mình đã nhớ lại cho ngày, cho nên là cái ngày sau đó ngày 8 ngày hôm nay người ta tới đó phải tới để xin thầy cho tôi giữ lại cái đó. Cho nên nó gọi nhớ lại từng ngày. Còn ở đây thầy đưa một lần một tôi về tôi giữ luôn thì khỏi đi nữa, giữ luôn, tôi có cái mình giữ cái đó là tôi giữ luôn. Còn bảo mấy người kia người ta về ta giữ ta sợ ta rơi rớt mất cho nên ta cứ giữ ta bảo lại này, cái ngày đó ta lại ta xin giữ lại. Còn ở đây tôi có khả năng giữ luôn, tôi đem về luôn, thế là khỏi đi gì hết mà công đức vẫn như nhau. Đại để là như vậy là cho những cái ngày đó không có hơn kém gì những ngày khác. Cái ngày mà quy định mà bác quân ta nó không có gì quý hơn những ngày khác. Những ngày đó mà nó là tội cũng giống như những ngày khác. Và những ngày khác mà làm tốt thì cái tốt cũng y như những ngày có bỏ bác quân ta vậy. Người ta không có gì đáng lo ngại hết. Tuy nhiên, vì sao mà các bậc tiền bối trong quy định có mấy ngày? Là tại vì mà nếu mà ở liên tục thì nó thành người xuất gia rồi. Người ta ra làm sao có ngày giờ nó làm được. Cho nên bây giờ ta đưa ra, nó có điều chỉnh. Ai đó sắp xếp hoàn cảnh, họ được 2 ngày thôi. Dầm, cũng mong là quý rồi. Đó là phương tiện của như đây, phương tiện của tiền bối thôi. Rồi ai đó thì vào sắp xếp hoàn cảnh cho mình tốt hơn. Thêm 2 ngày nữa, là 4 ngày. Rồi ai đó có điều kiện, có hoàn cảnh tốt hơn nữa. Hả? Thêm 1 tháng, 2 ngày nữa, là tháng 6 ngày, rồi 8 ngày, vân vân, đều được hết. Mà ngày nào giá trị cũng giống nhau. Chưa có ngày nào hết. Cũng như anh trai, anh trai cũng có giá trị ngày nào đó. Nhưng mà cứ theo sách vở mà nói thì cái ngày anh trai mà tâm định ngày nó cũng có một cái ý tế trị mình lòng phương tiện của Như Lai. Lời chưa mà cái ngày bây giờ mà mình gọi là quy định ngày trai hết 6 ngày đó. Hay là 2 ngày đó. Là những cái ngày đó đó là mình thường cái tục lệ thế gian đó, mà thời kỳ mà tại thế này thì những ngày đó là các cái đạo khác hoặc là người không có đạo họ ai đi cúng tế thần linh, họ giúp trâu giúp bò giúp dê giúp cừu vân vân, họ cúng tế thần linh dữ lắm, giờ là Đức Phật mà ra đời dạy cái đạo từ bi, mà muốn cho những cái người mà đệ tử của mình đó là phải bất ra cái hệ thống cũ của những người mà cũng tế thành linh bằng con những con bằng như trước kia, thì mới chế ra những cái ngày mà của xã hội họ rất rất nhiều cái con bằng như trước để mà cúng tế, để về tụ tập về chùa, về tỉnh xá mà tụ tập các quan sát để cho nó xa lìa cái nguyên những người bạn mà hay cúng tế thần linh nhất nhật để tế phật. Cho nên là quy định là những cái ngày là tết thì rất giỏi mà nghiên cứu về vấn đề như thế. Hãy đi thẳng ra sao tất nhiên là không tăng chị những cái lễ mà cúng tế thần linh. Cách đây mấy ngày đó tôi nói là chúng ta để tăng từ năm 45 cho tới năm 45 là Đồi Sơn, là cái huyện Đồi Sơn ở phía bên Hải Phòng, có phải huyện Đồi Sơn. Cái tục mà chọi trâu là nó bỏ trong đây là gần 50 năm, nhưng mà bây giờ trong cái thời kỳ khỏi mở này nhiều ý tất cả mọi người không có gầy gà, không phê phán. Thế thì là bây giờ cái tục mà cứ của những cái người mà làm cái nghề hạ mạng chạy lưới ở biển các bạn, người ta tin các vị thần linh ủng hộ người ta, do vậy mà phục hồi lại cái tục lệ chọi trâu. Trước khi chọi trâu, chọi trâu tức là do trâu phục lộn chết lộn á, gọi là chọi gà, từ miền Nam mà gọi là đá gà, mà đất gọi là chọi gà. Còn chỉ chọi trâu cũng một hình thức như là nó chống chọi nhau, tức là nó đấu nhau mà. Bây giờ đây mỗi người mua trâu rồi mới nghe lại sức thần linh đó, nó muốn giới học cái sớ đàng hoàng. Rồi cáo bé thần linh, cáo bé thần linh để cầu cho bình an, sức khỏe, hạnh phúc trong làng sớm này kia. Xong rồi đó, em tâm sau ra con chú mấy cũng đọc cho đàng hoàng, rồi đem ra nó giữa mà nấu được cho con nó nấu. Nấu thì tất nhiên là con ăn, con mua thì nấu qua là sau mà nó hút nhau hút vô cái rồi nó đỏ nhau trong vòng thời gian ăn thua đó. Cuối cùng rồi cái người bác con kia nói rằng sau này những cái con mua rồi đây cũng sẽ làm nữa, làm cái vật tế thần linh, rồi còn con ăn té ra cũng làm vật tế thần linh luôn, để chia cho tất cả mọi người trong đó, để mọi người hưởng rồi biết thịt trâu, mọi lần biết thịt làm bằng con tan thịt chở. Đó, cái tục lệ như thế. Tục lệ nhất, rút vật tế thần linh, mà những cái con thức dậy như vậy, trong sách vở văn chương ta gọi là con vật kiến sức. Mà cái tục lệ này hồi xưa ở Ấn Độ rất là dữ, ngoài đạo nào giáo nhất xúc dẫn rất là dữ, thậm chí có chỗ giết người nữa cơ, hồi xưa còn giết người nữa cơ, để cúng tế thần linh. Do vậy mà Đức Phật bày ra cái ngày lễ nào đó mà hay là người ta tham, người ta làm nhất chấp cúng tế nhiều không? Đức Phật dạy cho người đệ tử đi tu văn quan sai, để giữ gìn tâm khẩu ý như sau. Chính cái điều thiên cấp đó thì vậy mà quy định ngài. Vậy thôi, những cái ngày thanh tịnh ra ngày nào có mất con trai cũng đều có bước chấp nhận, và ngày nào làm tội cũng đều mất tai họa chấp nhận. Rồi cho câu hỏi khác. Cái sở tốt của sức khỏe kém đã để là câu hỏi vậy. Vậy thì ai làm việc đó chăng? À, cái đó thì xin thưa dễ dàng thôi, nhưng mà nói cái này rồi cũng tùy theo người. Chứ trong đạo, trong sách nho, trong kinh sách Phật giáo có câu: dục ni tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu ti lai thế quả kim sanh tác giả thị. là muốn biết rằng là nhiều đời trước mình đã tạo những cái nhân gì, cái nhân thiện hay cái nhân ác, cái nhân mà bước vào cái nhân quả mất tâm, cái nhân gì, thì hãy nhìn ngay nơi cái quả mà mình hiện giờ đang ở. Cái thân này gọi là cái thân quả báo, gọi là báo thân. Nhìn vào cái báo thân mà mình đang ở thọ, dựa vào cái báo thân đang ở thọ mà suy nguyên về kinh nhân của nhiều đời trước, biết được nhiều đời trước mình đã làm những việc gì, gọi là dùng tiền thế nhân kim thân thọ đại, coi cái sự thọ dụng của hiện đời. Vì cái thân này gọi là báo thân, cái thân nên trả lại cái quả báo mà của cái nhân nhiều đời trước. Rồi bây giờ cái giới thứ hai là nếu đi lai thế quả kim sanh tác giả này, muốn biết cái quả báo của mình ở đời sau mà nó tốt là nó xấu và nó sanh giả ở đâu, trong đường nào, trong sáu đường của lục hàng, hay là đường nào trong bốn đường của tứ thất, thì cứ coi cái nhân mà mình đang tạo ở hiện đời đó là nó là cho biết là mình chấm sống là nó vậy. Do vậy cho nên là trong khi mà tạo cái nhân là hoàn toàn không ai giống ai cả, cho nên khi mà bỏ cái thân quả báo này cũng không ai giống ai cả. Rồi hiện giờ từ cái ý nghĩ, cái hành động, cái lời nói, thân nói của mọi người hoàn toàn cũng không ai giống ai cả. Vì vậy cho nên cái quả báo của nhiều đời sau cũng không ai giống ai cả. Lý do là vậy thôi. Giống như giờ tôi nói chuyện, ví dụ như về cái nhịp sinh năng cần cồn, trong này cái nhịp sinh năng cần cồn không ai giống ai cả. Thế thì cái người sinh năng là nhà cỏ, lúa má, cây cối, trường đợt của ta tốt hơn, là có nói nhiều hơn chứ sao? Còn người làm biết là có mất rồi bỏ qua, dù mà ông cái gì hả, chơi nhỏ nhẹp, chưa có nhỏ, má có cửa thì tất nhiên là nhà cửa có đồng đất mà cũng không có rồi. Là tại vì cái nhân là sinh năng không ai giống ai. Rồi đó là nói về tâm linh, còn nói về kiến thức học hành đầy đâu mà học rồi á bảo làm cái gì cũng không làm hết, học biết rồi cũng không làm, cứ nhìn cuộc đời như ảo mộng phải không? Rồi bỏ mình rê rê quán này xúc tạ vậy là nhậu nhẹt cho chư tình ngã quán vậy. Thế thì là còn người người ta học tạo hết hơn, nhưng mà cái thiên năng làm lục một nghề, thất nghệ tinh nhất tinh khiết người ta làm một nghề, thì nhà cửa gia đình nó không khá không? Thế thì là dựa vào cái học, mà cái học có thực hành, tất nhiên là tự nhiên, mỗi ngày mỗi giờ có một lít, còn cũng cái học, mà học không à, tất nhiên là cái học nó, nó trở thành vô dụng. Nông dân cũng vậy, mà trí thức cũng vậy, dựa vào cái nhân của mình mà biết cái quả mình hưởng ra sao. Do vậy cho nên đừng có nói lý do tại sao, còn hỏi về vấn đề ngũ căn lục phủ ngũ tạng cũng đừng hỏi, cái đó là chuyện tế nhị của mọi người. Thì đại thể là không ai làm cái nhân giống ai, cho nên khi mà cái quả cũng không có ai giống ai, đều là khác nhau hết. Nói như vậy thôi. Trong thời đại ngày nay, nó phải chừa thêm một cái ý tưởng khách quan có tính chất xã hội. Là ví dụ như những cái người mà bị những cái bệnh khuyết tật, đối với thiên nhiên vũ trụ thì nó dựa vào nhân xuất quả sao dựa trên nhân quả. Nhưng mà có những cái là do nhân quả của loài người tự hủy diệt nhau. Chẳng hạn những cái người mà ở trong cái vùng chiến tranh mà bị những cái chất độc hóa học nhiều quá. Thế thì là cái người mà ở trong vùng chiến tranh thì phụ nữ trong thiên mang này, có được bị nhiễm với chất độc. Do vậy mà những cái đứa trẻ từ sau đó có thể nó bị những cái bệnh gọi là bệnh tiên thiên từ nơi cái môi trường khí hậu mà nó chích môi hoặc hơi nắng hoặc là nó đau dạ dày đau thần kinh gì đó đều có thể có nhiều hơn là cái bình thường của cái nhân quả tự nhiên. Và cái đó cũng chính là do con người có cái đồng nghiệp ác đồng với nhau tự buổi chuyện nhau. Nhưng mà giàu sao thì nữa thì cái đó phải nói là môi trường đó thì họ nói là khách quan mà do con người tạo chứ không phải dựa vào cái nhân quả chủ quan của cái người mà tạo ra cái phước bệnh. Nhưng mà cái đó sao nữa cũng có thể nói là cái phước tích của mình nhiều đời cũng có phần nào đó nó không được là đầy đủ trọn vẹn, cho nên là mình không tránh được những cái chỗ tai họa về tâm chính tai, cơ cẩn tai, và đau bên tai, có nghĩa là mình là người bị vướng trong tam tai, tam tai là tâm chính tai, cơ cẩn tai, và đau bên tai, mình bị vướng trong tam tai, và cái người có phước không thì người ta không có lâm vào trong hoàn cảnh trong tam tai đó, cho nên là không phải của một cái chân lý của vũ trụ thiên nhiên mà một thân đều tác nhân đều là có cơ quan với cuộc đời mình hiện đời hoặc là nhiều đời. Do vậy mà không ai giống ai trên cái phụ ở của hiện tại mà trên tuổi hiện tại không ai giống ai, cho nên biết là cái nhân quá khứ cũng không ai tạo giống ai, và giữa trên cái hiện tại không ai giống ai, cho nên biết cái tương lai hạnh nghiệp quả báo cũng không ai giống ai. Thế thì là dựa trên cái câu dục chi tiền tới nhân kim sanh thọ giả thị hiếu chi lai thế quả kim sanh tác giả thị, muốn biết cái nhân đời trước phải coi cái quả báo mà của cái báo thân mình đang thụ hưởng trong hiện tại, muốn biết cái quả báo thì sao phải coi cái hạnh nghiệp phát xuất từ tham tối của mình trong hiện tại để mà có mình cái vị trí của mình ở trong tương lai. Do vậy cho nên bây giờ đừng hỏi sau khi mình chết rồi mình ở đâu, thân về đâu, đừng có đi tìm kiếm hỏi ai, hỏi mình thôi. Bây giờ hỏi mình có đặt câu hỏi sau khi mình chết mình sẽ ở đâu, lấy số vợ của mình ra mà học là mấy người hiện giờ mình làm gì? Hiện giờ mình đã thọ thì tam quy chính chắn chưa? Có. Thì ngũ giới mình giữ chính chắn chưa? Có. Còn gì đó? À, gì đó mình giữ thấy mạnh lắm à, có sơ sức à, không rõ à. Có cố gắng thì có, mà không cố gắng mất lên cảnh giác là tam quy ngũ giới không được chọn. Vậy thì kết luận là sau này chấp anh này rồi anh về đâu, đó là anh sẽ làm người nữa, phải làm người ngon lành lắm không hả? Có cái không ngon lành lắm, hỏi tại sao vậy? Nó tại vì có cái sự tích đó trong viên ngũ giới mà nó không có trọn vậy, có những lúc gì quyền lợi gì đó là mình nói công bằng. Mọi người mình có việc làm một cảnh nào đó, có thể thức phạt. Thế thì là do vậy mà trong cái sức của con người đời sau cũng không hoàn toàn luôn sẽ hạnh phúc an lành, mà nó có một cái chất đó, những cái bất ổn trong cuộc sống. Là tại vì cái nhân của mình trong cái ngũ giới nó có được sức. Còn bất ngờ không hả? Là tại vì người ta giữ tâm với ngũ giới, rõ mẹ hơn cái đời sống của ta sau này cho gia đình ta hạnh phúc hơn, để người ta lại như thế. Còn ví dụ như giờ hỏi với người xuất gia, ở trên trên là các thầy sao đi chấp các thầy sẽ không về đâu, về cõi thân nào? Ở trên trên giờ ta đang tu gì đây hả? Thực tế, cổ đế ta biết chưa? Nói nhận biết rồi, cổ đế thuộc lòng. Tập đế, còn có kiếp tư bằng, chưa có làm được chưa? nó còn phải trở về nhân gian nữa, chứ không có được thành công gì á. Vậy thôi, có nghĩa là thầy cũng ở trong chồng, ta cũng muốn nhớ cho thầm. Thầm thiệt từ này trở lại là con người, chẳng qua là con người có phước báo một tí. Chưa kể là thầy làm sai trong đó tôi bỏ tôi không biết. Mà họ bỏ tôi không biết, mà thầy làm sai thì nữa thầy còn tệ hơn là người phụ giới, cũng có hỏi như vậy nữa. Nó phải để là nó. Chứ cái tội cũng có gì đâu. Còn nó tu hành tốt thì cái nhân của tu của người xuất gia làm rất ấm nha. À, mọi giới mà tu đúng và toàn diện nên là Phật Thà là ấm, chẳng có nói lô thôi. Nhưng mà không đúng là chưa thành được. Mà cái việc thành này thì không phải có trong cái vấn đề gian sinh cầu nguyện gì là dục tha thiết gì được hết trơn. Vấn đề đó là phải đoạn từ kiếp tư hoạch. Đó là chính nhân của tam giới. Nó nghĩ cho con người, nó kéo con người, nó nhận xem con người trong tam giới. Bây giờ muốn ra khỏi cái tam giới thì em sẽ đoạn đường hết cho nó rồi. Cũng như bây giờ mà anh muốn đi cái chiếc phi thuyền mà anh muốn bay hoài trong vũ trụ là anh phải ra khỏi cái sức hút của cái quỹ đạo của quả đất qua địa cầu. Mà nếu mà anh còn ở trong cái quỹ đạo của quả địa cầu là anh bị cái sức hút của quả đất là nó rơi xuống. Bây giờ anh muốn bay hoài trong vũ trụ mà không rơi xuống, mà không cần dùng năng lượng đó thì anh phải dọn ra khỏi quỹ đạo đó. Thế là lúc bây giờ anh mới bay hoài không cần năng lượng. Thế thì việc tu hành cũng vậy. Anh phải đoạn kiếp tư hoạch. Tham sân si mạng nghi, tâm kiếp thiên kiếp, và kiếp kiếp hữu, kiếp tâm hữu, mạng thẳng, cứu đạo, thành sân, cứu sĩ mạng kiêu, vân vân. Đó là kiếp tư hoạch. Đó là phía như sức hút của hồ địa cầu. Mà em muốn làm an lắm. Thì tức là ý anh muốn ra khỏi cái quả tư cầu. Không bị sức hút. Thì anh phải đoạn kiếp tư hoạch. Cũng như bây giờ mà muốn ra khỏi quả tư cầu để bay mãi trong hơi sông, các vệ tinh mà muốn bay mãi trong hơi sông cũng phải ra khỏi quả tư cầu. Còn không ra khỏi quả tư cầu là bị sức hút, nó hút rơi xuống thôi. Thế thì là người tu hành cũng vậy, người tại gia cũng vậy, trả lời có gì đó đều có thể khác nhau đó. Là tại nhân thể khác cho nên quả có thể khác. Đó là câu hỏi thứ hai. Cái bốn câu này con hỏi từ câu ha. Và cái năm câu là
tập là câu thì để tập thì hắn nghe không có rõ. Thân xa đây rồi này. Được, nghe lớn nhưng mà tôi tỉnh để gần miệng lắm.
Alo, alo. Một, vì sao trong nhà lúc có tang lại đi lấy giấy đỏ che hình Phật và Bồ Tát lại? Họ nói rằng sợ là ô uế bàn thờ Phật, trong khi đó lại thỉnh hình Phật A Di Đà hay Bồ Tát Địa Tạng về tụng. Bộ Phật A Di Đà và Bồ Tát Địa Tạng không sợ ô uế hay sao?
Đây là câu hỏi cũng hay ha. Chuyện đó thì ta làm nó cũng hay, cứ lấy theo cái thực tế thanh tồn của nó ra thì ta làm cũng ý nghĩa, cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì Phật chúng ta hay là một cái ca gì đó, mà nếu mà có làm một cái tóc tan thì thường thường mình làm một cái giữa nhà. Mà nhà tu hành đó thì là nó chỉ có một căn lộc. Mà cái người chủ nhà dưng như là họ để cái quan tài ở dưới nhà rồi. Thế thì là người ta kéo tấm màn, nếu có màn. Còn có thì người ta lấy chở the ra chơi bắt khách họ. Lấy cái chở thỏa chế lại thì cũng là một hình thức lấy chở the chơi bắt. Chơi bắt khách vậy thôi.
nhưng mà dầu là nước chảy hay nước cháy hay là tóc mạng cũng chỉ là một hình thức để biểu lộ sự tôn kính để cho nó ngăn cách mà cái người cái mình nằm trong quan tài coi như là không có lòng chấp nhận. Đó là cái lòng tôn kính mà người ta nảy sinh ra cái việc làm đó đều tốt hết. Kể cả lấy cái xe che mắt thấp cũng là mắt từ tấm lòng tốt. Kể cả lấy một cái giấy mà dán trên cái mặt của chiếc mặt cũng là cái lòng tốt. Mà cái nhà nào mà có thể ghi kéo một tấm màn xe dầu là màn tốt mỏng kéo ngang qua nó cũng là một cái hình thức khi lễ mắt xuất từ tấm lòng tốt đều là tốt. Thế thì điều đó là làm nó đúng trong cái chuyện gì vậy đó. Còn đem tội Phật Di Đà hay là tội Địa Tạng mà không có che mà lại ở không có thờ trong nhà mà lại bây giờ lại đi khấn ra về nữa là tại vì là vai trò và nhiệm vụ a phần này là cái nhiệm vụ của các ngài đi làm cái việc đó, còn các cái vị kia thì ta không có cái nhiệm vụ trong cái việc này. Cho nên là được để nghỉ ngơi. Chứ đó. Tuy nhiên là tới cái chùa này bây giờ hoàng hợp nào mà có nhiệm vụ ở trong buổi học thì là mời ra ngoài mà học mà chịu tận với người ta. Tự nó mới tới chưa? Còn chị nào mà không có trong nhiệm vụ học hành thì cứ đóng cửa mà ngủ vậy thôi. Thế thì là các vị mà được giao màn, được cắt giấy là coi không có nhiệm vụ trong cái thời điểm đó ma này. À, còn ta kể bản với Đại Di Đà là có trách nhiệm và nhiệm vụ đã từng chia sẻ. Mình sẽ vẽ rằng một lòng mà mỏi mệt không mà ngài cầu về tận cái lãng ngồi đài liên qua thì bây giờ ta đã cầu rồi. Ra mà lành là mốt ảnh chi là đà soi hào quang là tỉnh nó trói là mắt con mắt sau hết mắt hành là còn con nay chấp niệm học thơ bỏ cơ mề nguyện là làm cách đảo bồ đề chuyên là lòng niệm phật cho cầu về tây phương cứ tìm nhiệm vụ rồi mặt xương là lời thể tỏ là đường bốn mươi tám nguyện dẫn là đường chúng sanh thể rằng ai thắng lòng mà lành nước bà báo dẫn để dần các đàn ơi hiện nam tính nữ mỗi là người chí thành sở phẩm thực hiện mười biến ra ta không nước ở mọi ba thể không làm phật chắc là không sai nó nguyện rồi cho nên bây giờ là tất nhiên là không làm thôi. Tại thế là nó bởi vì gì tin tưởng nhưng lại có chuyện mà tổng phật mà sức mới dài không mà dừng lời thề biển rộng minh mong mà chờ đường đức hạnh phát là dòng mà tầng lao tội là mà chúng ta hài giao phúc mà thành thêm lớn càng cao càng dày cầu cho tôi chắc có biết cả ngày đêm chờ biết là chắc có biết cả ngày tâm linh cầu cho tội khổ khỏi là mình lòng không thiếu mến thực hiện là tình thế gian cầu cho mình thức nhẹ nhàng hơn với tình cách thỏ mà thở xưa vân vân đại gia phai mạnh bưng chờ các ông bồ tát ra đi chờ đứng ở trong ta không có nước ở cõi ta phải không làm phật chắc là không sai phật ta mới thế đó nếu mà niệm phật thì mà không nước là không làm phật. Thế thì là người ta rước Phật Di Đà về là do cái bốn nguyện của Phật Di Đà. Còn Ngài Địa Tạng thì là Bồ Tát ta đắc tình chứ phải lòng địa ngục chỉ không thể tất thành mặt nếu còn chúng sanh nào khổ là Địa Tạng không lời. Cho nên cái chuyện mà Pháp Ma rước Ngài tới cũng là trách nhiệm thôi. Phật đó thì còn nói rằng là ô quế cho giới thì là đừng có nghĩ câu đó không phải vì che cái tấm màn hay là dán giấy hay là mũ mặt gì đó để mà tránh cái sự ô quế không mà không hề sợ của Đức Phật dạy mọi người mà tự đáng sợ và đáng sợ. Chứ còn ví dụ như là cái chuyện mà sanh lão bệnh tử, người ai chết rồi là chuyện bình thường. Để sức mạnh mạnh, Phật nói ví dụ bây kế chết, cứ chết cái chuyện gì là quan trọng hết. Ta hãy giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử hay sao? Mà các ngươi phải giấu ta chứ đó. Cho nên mãi, không phải là vấn đề sợ quét, mà là vấn đề không có vấn đề.
Mà cốt cái
gì cũng được. Làm phải thế vậy. Là tại vì sự thật đâu có theo giáo lý của đạo Phật là đâu có cái trong hồn nào mà về được mà ở đó mà. Cho nên cúng cái gì cũng không cao hết và đủ nhiều cái nào cũng chẳng có ai không. Không ai. Thì thật là không ai. Phật tiên quốc tư tích tâm tùy nghiệp chi nhân phụ tá chuồng giả viên kiên tâm tự đa đoan tổng chính thiên vị. Cái lòng nó thân này rất công viên mà thích nó bay, mà nó bay, mà nó bay theo cái hành nghiệp mà của mình tạo trong lúc thân thiện. Chứ đâu có phải là muốn về ngồi trên mặt hà lúc nào cũng được. Để mà dân dành kem mà ăn cho ta. Và con cháu thì cũng là phải chuyên cử. Vì sao là lá hẹ, không có gì đó. Cho nên cái tập quán của đời của nhiều dân tộc trong thế giới đều có cái sự tin tưởng. Đối với người thông dân mình quá cố, thì người ta mới làm theo nghi lễ và từ theo tập quán của dân tộc đó. Nó tốt đó. Chứ còn, mà cái đạo gió, đạo khổng người ta gọi là sự tử như sự sanh, sự vân như sự tồn, thiếu chi chi giả. À, lúc chết coi như là cúng dường trong lúc sống. À, lúc mất cũng như là lúc còn. Đó là sự yếu. Yếu đúng mức của người con đối với tham quan, đối với cha mẹ ông bà. Cho nên cái việc làm đó là chuyện làm một việc luân lý, một việc đạo đức. Một nghề của tập quán tích ngưỡng mà do cái đạo lý của học giáo của xã hội bình dân người ta đào tạo nên tự đặt cái niềm tin như vậy rồi người ta tin chứ còn học thật thân sự thì người ta không có gì quan trọng ai lắm còn cúng dông cũng vậy cúng dông mà chứ những người mà rước được ông thầy tới cúng dông mất tin tưởng là người mong được ăn thì còn những cái dân tộc mà người ta không hề biết thầy tu là gì hoặc một cái đạo khác ta không hề có những cái bài kinh của những ông thầy tu Phật giáo thế thì là bao nhiêu tỷ là dông hồn trên thế gian này không được ăn gì hay sao chỉ có những cái dông hồn nào theo Phật giáo nhờ được tổng niệm cúng của mấy ông thầy mới được ăn hay sao. Cho nên việc đó cũng không phải là chân lý mà nó phát xuất từ cái tín ngưỡng của một tôn giáo gây ra cái tập quán của dân tộc nào đó và nó biểu lộ cái tín ngưỡng của người ta chứ việc đó không có quan trọng cúng cái gì cũng được hết mà nói cho cảm giác được cái sợ thích lòng thì cúng cái gì cũng được hết mà cúng cái gì cũng không có ai ăn được hết là bởi vì người ta chết rồi tùy theo cái nghiệp báo mà họ không không ai ở đó mà nói một cách có chùa cái cửa rút lui là các vị có thể tin mà các vị cúng tới 49 ngày đó là theo sách giáo phương tiện của đạo Phật ngoài 49 ngày ra mà cái lòng thương tưởng quá độ mà tối mà cúng cho tới 2 năm chỉ là cái việc làm phí sức mà thôi. Không cần cúng tới 1 năm hay 2 năm đâu. Mà đạo Phật cho nó ai thương lắm là cúng trong vòng 49 ngày. Vì người ta tưởng tượng rằng là 49 ngày thì cái trong hồn này chưa được thọ sanh ở nơi một cái thế giới nào khác. À. Nhưng mà tôi cũng chưa ra rõ dầu có chưa được thọ sanh đi nữa cũng không có quyền gì mà về ở đây các bạn nào để mà hưởng cái lòng của con cháu cúng đầu mà nó vấn đề từ ra cái phước pháp nghiệp lực mà nó ở là một cái cảnh giới nào đó nó phù hợp với cái phước pháp của mình của họ chứ cũng có vẻ đó là ông theo đạo Phật thì nói vậy ông theo cái chân lý mà nói cái chân lý thì nói vậy còn cái đức tin của dân gian thì cái chuyện của người ta mình không nên xem vô nhiều mà mất lòng thôi chứ không có được cái gì hết á. Đó cả ha,
Dạ, dạ còn 3 câu nữa. Dạ mà 3 câu này con thấy câu thứ 3 và câu thứ 5 là Hòa Thượng đã giải đáp rồi luôn. Bởi vì câu thứ 3 là liên quan đến cái vấn đề tại sao chén cơm mà chiếc giữa lại đôi đũa một đôi mà hai bên chỉ một chiếc là Hòa Thượng đã giải đáp rồi. Dạ còn câu thứ 5 là nói tới cái vấn đề tại sao thờ 49 ngày là như vậy có tốt kém lắm không, là Hòa Thượng cũng đã giải thích rồi. Chỉ còn riêng câu thứ 4 là con xin được đọc minh văn. Trong lúc tẩn niệm người chết, vị thầy nọ bảo rằng người trong gia đình mỗi người cầm một cây đèn cầy đốt bốn góc và không được làm rơi nước mắt vào quan tài, sợ rằng vong nọ về kéo người trong gia đình chết theo. Vậy việc làm đó có đúng chánh pháp không?
Vấn đề tẩn niệm người ta bày vẽ ra nhiều cách, rồi vấn đề cầm đèn cầy gì đó ảnh hưởng tới những cái người mà trong Phật giáo có cái chú gọi là cái chú Tán Kha, mà tôi tin là chú Tán Kha này là của ngoại đạo bài ra trong cái lúc mà lợi dụng cái lòng tin tưởng của bán thích mà làm ra để có cái quyền lợi. Họ cho rằng là hàng ngày họ niệm Phật thì là trong cái lúc họ niệm Phật là họ bắt một chút xíu cát về nè, từ bên cái tấm này họ bỏ qua cái tấm này để lên tầm mặt, rồi họ niệm 10 câu hay nhiêu đó từ ra cái sự giam cấp trong lòng họ. 10 câu niệm Phật họ bắt một chút xíu cát về họ bỏ qua cái tô này, cứ làm thế họ được đầy cái tô cát này. Rồi lâu lâu trong bổn đạo hóa thấp tham gia của họ có người thần thần hay thì trong cái lúc mà tập luyện đó, ngoài là cái chú đọc cái chú đại bi ra thì họ lấy cái cát này họ đem lại vừa đọc cái chú đó, chú đại bi sẽ tập luyện đó là vừa rải cái cát này tí cho có lễ trong đó vậy. Thì làm như vậy có cái nghĩa rằng là cái câu niệm Phật nó chích ra trong các này, thì các này mà rải vô trong lúc niệm có nghĩa là cái người này hoàn thành là đều là niệm Phật, câu niệm Phật tức là thành Phật rộng ai chấp thế của cái người này nhờ do cái quy quyền của cái phước đức niệm Phật. Tức là tác sang tác cùng rải ra là các. Thế thì đó là một cái hình thức của tôn giáo mà hết sức tôn. Tôi cho là cái người không có học chánh pháp mà ra người ta đã làm chuyện đó. Thì có những ông thầy đề nghị ra đốt cái đèn đọc kiểu này cái kia gì đó của nó đó đều là không phải chánh pháp gì hết, mà là cái tập quán của mỗi dân tộc. Trên thế giới này người ta bày ra mỗi một dân tộc nào đó có cái kiểu tin tưởng khác nhau. Ngoài ra chưa hỏi cái áo mà cái áo được phủ nữa, cái áo mà người ta mua giải pháp rất là rẻ rề, có 5.000 thước, người ta in cho những cái chữ cổ theo cái chữ áo mà đi tất vào áo chiếc lệ chiếc lệ chiếc lệ ta mà áo không không phải đấy. Người ta bán ra một thước cho là 20.000, trong khi thước giả nó chỉ 5.000, thậm chí người ta bán một thước là 50.000. Gọi là cái áo lục phủ để tận niệm cho người chết để nhờ đó sau này chỉ chưa buổi thứ mấy cái đó mà để không có dám xét giấy tờ hỏi anh ta làm chết. Thế thì là những cái điều như thế đều là không phù hợp với chánh pháp. Đó là cái hình thức mà do trong cái giai đoạn nào đó của những cái đời mà làm cái nghề tôn giáo người ta lợi dụng một thiết chế ra để mà người ta nhờ cái lòng của Phật, do những thiết chế mà nó có lòng, chứ còn chánh pháp thì không có làm vậy. Chánh pháp không sợ luôn cả những cái nhà con này trong đất, bởi vì cái chuyện sanh không ai định đoán được ngày ra, thì cái chuyện tử cũng không ai mà định đoán được cái ngày tử. Thế thì ta làm thế nào cho gọn kẻ người chết cũng mau được an nghỉ mà người sống cũng được khỏe mắt. Thế thì là không có chuyện gì mà làm cái gì gọi là đúng được á. Còn để cái quan tài rồi đốt cái đèn sau đó để cái sắp chết đi là đắp cái siêu để ngăn cản đường, cái đó lại càng mê tức bậy bạ nữa. Cái siêu là cái vật bằng đất hoặc đất bằng đất, còn cái chuyện siêu sanh thành độ tức là nó lắp qua một cái trang lịch sử mới của tâm hồn, thì cái đó phải do công đức thì chuyện tội mà có thì sẽ đắp cái siêu để siêu được. Cho nên những cái chuyện làm đó là do cái tâm tốt mà người ta tưởng tượng ra mà nó làm. Người nào có chuẩn tử, người nào mới thích thì làm theo. Còn người nào mà không phải, không làm theo, không có hề gì hết. Mà riêng thì phần tôi nghiên cứu rồi phần đó mà. Tôi rất bằng lòng hay trong thân nhân của mình chết không hề sợ sợ. Mà trong cái dòng tâm lễ thì trong tất cả trong ba ngày điều đó là cái điều mà tôi cho là có trí tuệ. Chứ đến lâu tôi làm gì? Mình tổ cả cái chết bất cứ của một là cái dòng nào để trong dòng ba ngày là nó tình dương nó hôi quá. Thế thì cái chết của con người càng mang tình dương và hôi quá. Thậm chí là hơn các con vật khác. Bởi vì ăn đồ quế rồng, đồ ngon nhiều. Thì nó chế phục gã non áp nhiều. Cho nên là tưởng tượng cái tử thi mà để hơn ba ngày nó cũng như là kinh sát của các bộ sinh vật khác để hơn ba ngày thì không có tốt gì hết. Cho nên giải quyết trong vòng ba ngày là tốt nhất, không hề làm vấn đề con ngày con giờ gì hết. Mà ngoài vấn đề con giờ cũng vậy, nó ta có đi, ta đi trong thì là bây giờ đi khỏi nhà xa một hai chục cây số thì ta đi khoảng là 7 giờ, 7 rưỡi ta đi, 8 giờ là cùng. Chứ mà nếu mà qua ngày là để 9-10 giờ rồi đi tắt căn trang rồi coi các phải là những cái người mà đi đưa cái đám tang về người ta bệnh hoạn yếu đuối rồi người thậm chí người ta chết luôn nữa thì là tội lỗi chứ phải làm. Cho nên cái vấn đề coi giờ cũng không cần thiết gì cả. Mà tất dở con ngày là người làm trong 3 ngày là không cần coi ngày. Cho nên do cái này tôi nhắc cái đó các Phật tử để ý là cái chuyện sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, đừng có làm quan trọng. Tử là tái. Trong 3 ngày là còn trẻ, khỏe cho người sống. Nghỉ ngơi, giữ sức khỏe để làm ăn. Còn người chết, làm cho nó còn trẻ. Cũng để cho an nghỉ nhà tu ở nơi cái chỗ mà ta cần nghỉ.
Mọi người hỏi như thế này là chứng tỏ rằng không biết vô minh là cái gì. Vô minh là cái gì? Chứ thì thật ra cái cách mà từ lục tầng ở trên nó cũng tức là cách lột bỏ vô minh rồi đó. Bởi vì vô minh là gì? Vô minh là tham sân si mạng nghi thân kiến nguyên kiến và kiến như nữ giới cấm thủ là phẫn hận hú não tật sang muốn xỉn hại kiêu vân vân. Những cái đó tức là vô minh đó nè. Mà lột nó là vô minh gọi là màng, nhiều người nói là màng chứ kỳ thật nó không có là màng. Mà quan niệm nó như cái tấm màng mà mình che tấm mông đó nè, là không phải vậy. Vô minh không có màng gì hết. Nhưng mà tại vì nó ám ảnh người ta, nó làm cho người ta thay vì là cái trí tuệ của người ta sáng tỏ hiểu biết về tâm lý, về lẽ phải, về cuộc đời, hiểu biết rất rần rõ, đúng đắn, sống đúng lẽ phải, sống đúng chân lý của cuộc đời. Nhưng mà bây giờ do những cái tính tham sân si mạng nghi, do cái tính phẫn hận thú não tật sân này nè, nó làm cho người ta tối tâm đi, người ta không thấy được cái chân lý, không thấy được cái lẽ phải của cuộc đời, không thấy được chân lý của sự vật hiện tượng, nó che khuất đi. Cho nên tôi dùng danh từ tôi gọi là cái màn vô minh. Vô minh tâm lý nó như cái màn, chứ kỳ thật là không có màn. rằng cái cách vượt mà của hương như thế nào đó, thì nó trùng với cái câu hỏi ở trên, cái câu hỏi mà làm thế nào để mà vượt từ lục tập, vượt từ lục tập cũng tức là lậu, phá bỏ vô minh, phá bỏ vô minh cũng tức là vượt từ lục tập. Cho nên những cái câu hỏi này là gọi là không có, chưa học kỹ, mà chưa học kỹ thì hỏi nó lộn qua lộn lại, nó trùng điệp ý tứ trả lời mất thì giờ kêu đến. Nhưng mà lâu lâu thì cũng nói như vậy cũng có cái lợi. Câu thứ tư là tại sao ông Phật tốt tốt mà các ông xuân thì lại cập đọc. Câu hỏi này đại chúng nghe cười là phải, nhưng mà câu hỏi này không phải là thật đâu nha. Đúng rồi. Đức Phật hồi xưa đâu, cái thời gian ngày tu ngày đâu có cạo nữa, lưỡi dao đâu cạo, dao cạo đâu cạo, tâm mơ điện như tôi về đâu có mà hết. Thành ra cái thời gian Đức Phật tu đó là thật sự là Đức Phật để đầu đường tóc rối đó nha. Cái điều này có thiệt á, nhưng mà đại chúng nghe ai cũng cười. Cho Phật thời gian tu là không có ở trong bà cạo. Cho nên vương ca kiếp này kia là tu hành đầu đà đó, sau đó tu hành đầu đà là cũng không có cạo râu tóc nữa. Vì vậy cho nên là cái cạo râu tóc là cũng là một cái, một giai đoạn mà Đức Phật có dạy cũng phải là không. Nhưng mà có lúc đó thì là kể cả Đức Phật và đệ tử Phật không có cạo râu tóc. Chẳng hạn như hành đầu đà của ông Đại Nhất không có cạo. Còn cái tóc mà ta thấy đó nè, thì cứ đeo trong lịch sử Phật thì mới rằng là cái tóc của Phật nó xuất. Nó sống xoáy lại, nó quấn mà nó quăng theo cái đường xoáy của ốc như là mé xoáy của mé tay mặt. Để tôi nói như thế. Thành ra mình coi nó đẹp vậy thì một phần là do tô điểm chạm trổ, một phần là do vẽ cho nó đẹp để mà thờ. Rồi cái tóc là nó tự nó sấn vậy thôi. Chứ không nhất thiết là thật một tuần phải cạo lành hay là nửa tháng cạo lành giống như mấy ông thầy ngày nay. Cái đó, cho nên câu hỏi này nghe thì ai nghe cũng buồn cười, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn sai. Thành ra vấn đề mà còn tóc hay là cạo tóc á, như tôi nói đã từ lâu mà, không phải lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để gọi là người tu hành. Mà người tu hành vẫn để tóc tai như bình thường mà vẫn tu hành tốt như thường. Chẳng hạn như là chứng giả Di Ma Cật là hình thức một tư thế đang lên. Thế thì lấy cái tiêu chuẩn ban đầu mà gọi là người tu thì không đúng. Còn như sau này á, thì Phật dạy cho các đệ tử cạo tóc, điều đó có. Và lời của Phật dạy rất là rõ ràng. Cái ý nghĩa cạo tóc đó là người thế gian người ta cao kia, trong đó có một cái đầu, người ta là cái đầu nó có nhiều mốt lắm đó nha. Đi ăn đám cưới này là cái đầu trải kiểu khác, mà đi ăn đám giỗ kiểu khác, mà bữa khác lại kiểu khác, là cái đầu nó nhiều mốt lắm để trang điểm. Còn bên thanh niên cũng vậy, hớt tóc một tầng có, hai tầng có, hớt tóc của phụ nữ có, hớt tóc gì hùng hoa gì của Sài Gòn đó, rồi hớt cái mát tiền ngọn lắp xéo có, vân vân, rồi là thịt keo, rồi thịt dầu thơm này kia. Thế thì là cái đầu là một cái mà để cho người thường người ta cao chuốt, cao dồi, người ta trang điểm, người ta làm đẹp, người ta làm dáng. Thậm chí người ta còn lấy lược dắt tâm cài, lấy các thứ hoa người ta tự gân, người ta dắt ở trên đó nữa, cộng thêm những chất hợp thoát. Mà khi mà đã có cái đầu đẹp mà hơn bạn bè mình thì cũng có được cái sự hãnh diện ở trong đó nữa. Do đó cho nên là trong khi mà tu hành là Phật dạy là các vị tỳ kheo là cạo bỏ râu tóc. Râu cũng là một cái trang trí đẹp đẽ đó. Có những người có những bộ râu đẹp cũng là một hình thức trang điểm. Thì nó Phật dạy cạo bỏ râu tóc là nói về cái bộ phận của cái đầu. Và mỗi ngày Đức Phật dạy rằng là các thầy tùy theo mỗi ngày nên tự giờ đầu mình. Giờ đầu để chi? Để cho bằng á, tổ vô thân mới kết câu là phù xuất gia giả là phát chí sư phương tâm hùng dị tục hữu long Phật chủng chánh giúp ma quân dựng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Người xuất gia là tâm phải dị tục mà hùng cũng phải dị tục. Hành dị tục là tóc râu cạo bỏ và mỗi ngày như là Phật dạy phải rờ đầu để biết mình là người xuất gia. Cái biểu hiện của người xuất gia là cạo bỏ râu tóc, tức là cái mà người ta cho là đẹp là quý, mình vứt bỏ nó đi, đừng đua đòi những cái đẹp cái quý của người ta. Mà tâm phải khác với cái tâm của người thường. Người thường cho rằng những cái thứ là vật chất như vậy, cho những như vậy là đẹp, là dinh, là hãnh diện. Người tu hành không đẹp, không cho như vậy là đẹp, không cho như vậy là dinh, không cho như vậy là hãnh diện. Cho nên gọi là tâm dị tục. Hân dị tục là người ta làm như vậy mà mình không làm như vậy. Và tâm mình phải dị tục, phải khác với người tục. Và luôn luôn là cái trọng tâm của người xuất gia là phụ long Phật tưởng tránh nhiếp ma quân, để nói giỏi dòng giống của Phật. Mà nói giỏi dòng giống của Phật là chỉ có một cách duy nhất là hoằng pháp duyên gia dự lợi sanh duy sự nghiệp, đem cái truyền bá chánh pháp mà hướng dẫn cho mình, cho người đều tu đều học để được có sự giải thoát, có sự an vui. Đây gọi là phụ long Phật tưởng, nói giỏi dòng Phật là bằng cái công việc hoằng pháp lợi sanh. Chánh nhiếp ma quân mà khi mà hoàn pháp lợi sanh mà truyền bá được chánh pháp rồi là các cái thiên ma ngoại đạo nó sẽ khiếp sợ vì cái chánh pháp. Bạc tế tam hữu giúp cho chúng sanh trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều nhờ cái chánh pháp đó mà được có sự an lành, có sự hạnh phúc, có sự giác ngộ, sự giải thoát. Đấy, cái cách như vậy cho nên là sau đó Phật thì có lúc cạo, có lúc không cạo, các đệ tử có người cạo, có người không cạo. Nhưng mà sau đó thì có một thời gian Phật dạy bảo Phật cạo bỏ râu tóc, để gọi là người sa môn, để tâm hành vị tục. Cho nên là nó cũng có cái câu hỏi nghe qua thì ai cũng buồn cười, nhưng mà nó cũng có cái công dụng, cũng có cái ý nghĩa của nó. Thành ra ngoài cái cạo tóc đầu ra nó còn á là cạo râu. Còn ngoài cái cạo râu ra còn phải cái bằng cái bệnh ăn mặc nâu sần, và ăn mặc nâu sần từ thân các ái phi tri ý dục đẳng sư hà sở hữu tịch tư thấn khởi khả phương dương thời quá. Nghe cái người mà tu hành là đã từ bỏ cha mẹ, đã cạo tóc theo thầy, mặc đồ là quải sắc. Chú Tư đây là ở miền Việt Nam mình nói nâu sần, chứ còn là cái nghĩa của nó là cái bằng bất chánh sắc y, tức là những cái màu mà của người thế gian người ta không dùng, người ta chê. Còn tư lưu là những cái người mà mặc những cái thứ mà áo vải quần bô mà người thế gian cái màu sắc đó người ta chê. Cho nên cái màu vàng cũng là màu của người thế gian chê. Ấn Độ hồi xưa người ta không có quý trọng cái màu vàng, màu đó là người của người thế gian chê, người ta không trang điểm. Thì Phật thì dùng cái màu vàng để cho nó khác với người thế gian, tức là cái màu mà người ta chê bỏ. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam ấy, thì là các bà các cô người đỏ cũng mặc, màu vàng cũng mặc, thành ra các ông thầy giờ nó lẫn lộn. Không, nó vừa cũng vừa nói là xấu thì cũng xấu, mà nó vừa đẹp thì nó cũng có đẹp luôn. Cho nên nó không được khác với tục là chỗ đó. Thế thì là từ đầu cho tới thân đều là khác tục. Khác tục để nhắc nhở mình là người khác tục, đại để nó như thế. Còn cái câu này là cái câu này là cái câu cuối cùng này nè, muốn được coi kinh vô tự và nãy chân kinh riêng ở Việt Nam và thế giới, vị tu hào đã được truyền hai bộ kinh này. Vì cái này là câu hỏi này là nếu chưa phải là ngoại đạo thì chắc cũng hơi cái ốc á nó cũng lộn xộn đủ thứ đạo. Nếu chưa phải là ngoại đạo chính thống thì cái ốc cũng lộn xộn đủ thứ đạo. Chứ còn ở trong đạo Phật thì không có nói vô tự. Trong vô tự là chỉ có đọc tài phương đại thất. Mà trong cái lúc mà đi tụng kinh rồi không có chịu lo hối lộ cho đệ tử Phật, thì thành ra là mấy ông ca giúp anh An đồ cho kinh vô tự đó. Cái đó là dựa vào cái chuyện quan đường mà người ta có dựng ý Bồ Tát. Cái diễn chơi trong cái phim Tây Du Ký đó mà. Chứ có cái gì là kinh vô tử. Và Đại Chân Kinh thì trong đạo Phật cũng có cái nào là Đại Chân Kinh. Kinh Phật thì tùy theo cái căn cơ, cái đối tượng. Cho nên là cái câu hỏi thứ năm này đó ha, thì vị nào hỏi đó nên để ý lại. Tôi tin rằng chưa phải là Phật tử chánh tông. Nếu Phật tử chánh tông thì không hỏi vậy, mà có thể là ngoại đạo. Nếu không phải là ngoại đạo thì cái ốc cũng chưa có được có cái lập trường nào theo cái tôn chỉ nào. Chứ đã có những câu hỏi như thế, lâu lâu rồi cũng có dịp rồi nhắc với đại chúng. Nó cũng có cái lợi chứ không phải không lợi. Nhưng mà có những cái nó mất thời gian. Mất thời gian không cần thiết cho những người mà đã có ý nghiên cứu học kỹ càng. Ta nghe cái đó cái ta biết cái đó không cần thiết. À còn câu chót, tại sao bên giáo phái Nam Tôn không thờ Đức Phật A Di Đà, vừa cho rằng không có Phật ấy, nhưng bên Bắc Tôn lại có bài kinh nói về A Di Đà? Vậy vì Phật ấy có hay không, hay là do tưởng tượng? Cái này bên Nam Tông thì có thêm kinh Phật Di Đà là đúng, điều đó là hiện giờ là có Phật. Nhưng mà nếu như mà bảo rằng có Đức Phật A Di Đà mà bên Nam Tông hay là ai đó cho rằng vị Phật đó là vị Phật tưởng tượng, vậy thì người ta có tin rằng trong thế giới này mười phương chư Phật có hay không? Nếu như người ta chấp nhận là thập phương thường trụ tam bảo, nếu như người ta chấp nhận là mười phương tam bảo thường trụ trong mười phương, như vậy thì dù Đức Phật Di Đà không có đi nữa cũng vẫn có chư Phật trong mười phương. Thế thì trong mười phương đã có Phật thì có Đức Phật A Di Đà thêm nữa nó có sao? Còn như người ta không tin mười phương có chư Phật thì điều đó thuộc về ngoại đạo rồi. Bởi vì trong cái thế giới bao la này không phải chỉ có một ông Phật Thích Ca mà thôi, mà là trong cái vũ trụ, trong cái không gian vô cùng vô tận này là có hàng hà ca số chư Phật. Bởi vì chẳng lẽ là người xưa tu ở địa cầu này chỉ có một ông vua, chẳng có một, chẳng lẽ có một tổng thống thôi, thôi hay sao? Trong đó địa cầu này hiện giờ những cái nước mà lại để là nước trung bình với nước nhỏ nhất cho tới cái nước mà lớn nhất, thì là có cả 180 nước có cờ, có quốc gia. Ngoài ra còn những cái nước nhỏ nhỏ nữa chưa kể. Thế thì là mỗi nước thì phải có một ông vua đấy chứ. Mà ta không gọi vua thì ta gọi là tổng thống, ta không gọi tổng thống thì ta gọi là lãnh tụ, ta không gọi lãnh tụ thì gọi là tù trưởng, cũng là vua của người ta. Thế thì qua địa cầu này, cái đại kính nó có mấy cụm nhà? Là cái hố mà còn có nhiều từ trưởng, còn có nhiều lãnh tụ, còn có nhiều vua, nhiều tổng thống như thế, thì cái vũ trụ bao la vô tận này chẳng lẽ là có một con Phật Thích Ca hay sao? Mà theo kinh điển thì Phật nói rằng là có mười phương chư Phật, phương trụ tam bảo trong mười phương. Thế thì nếu Phật Di Đà mà có, thì cũng không phải là cái chuyện gì mà trái với cái chân lý lời dạy của Phật. Cho nên nếu Phật Di Đà mà có, thì cũng không phải gọi là Phật tưởng tượng được. Nhưng có cái điều mà Đệ tử Phật nên hỏi là hỏi cái này nè. Hỏi tại sao cảnh giới Đức Phật Di Đà là ở phương Tây? Còn thầy Tây Phương có cảm giác Đức Phật nội hữu thế giới như Đức Cực Lạc. Tại sao cảnh Đức Cực Lạc Di Đà là ở phương Tây? À, mà có thật sự ở phương Tây không? Mà phương Tây là phương Tây nào? À, nên hỏi lại vậy đó. Bởi vì khoa học ngày nay ta phân biệt cho mình biết đó là cái mà mình biết mặt trời hằng ngày của Phật nó không phải là phương Tây nữa. Cái phía mặt trời hằng của mình đây không phải là phương Tây thật sự. Mà nói là chẳng qua là cái quả địa cầu nó ngăn nhau là cái mặt trời. Mà thành ra mình thấy lúc mặt trời lặn, lúc mặt trời mọc, rồi phía mà mình thấy gọi là mọc, gọi là đông, mà phía lặn mình gọi là tây. Mà cái thằng mặt trời không có lặn, mà là cái hành tinh của quả đất nó quay. Thế thì là phương Tây là phương Tây ở chỗ nào? À, nó có ở trong nọ câu đó. Tây ở đất nước Việt Nam này tức là thế mặt trời lặn, thì bên nửa cái đất, cái nước Việt Kỳ bên nửa đất phía kia là nó là mặt trời mọc. Thế thì cỡ nước của Phật Di Đà ở phương Tây là Tây mà. À, nếu có hỏi cần rõ cái đó đó. Nếu mà Nam Tôn Tiểu Thừa có bác bỏ, muốn bác bỏ đạo Phật là phải bác bỏ bằng cái quan điểm đó. Chứ còn bác bỏ nói rằng là cảnh giới Đức Phật Di Đà không có, Phật đó là Phật tưởng tượng. Là do Mô Tích Di Đà mà nói ra. Nếu bác bỏ như vậy, chẳng qua là áp cảm, là ganh tị giữa Đạo Thừa và Tiểu Thừa. Người đó không phải người tu sĩ tốt. Người đó không phải người tu sĩ tốt. Bởi vì người phương tu Phật có được, thì Phật Di Đà có thể có được. Tại sao lại thêm một đức Phật Di Đà nữa, lại có thể giới được chặt hay không mà lại không được hết có được Phật Di Đà? À, cho nên là đó là Phật tưởng tượng, không đúng. Mà Phật Thích Ca thì không có nói láo, không nói giả. Cũng có cái điều là muốn học, muốn học Phật Di Đà, muốn học cái pháp môn tu này phải học rất là sâu thì nó mới có lợi. Còn nếu mà học cạn cợt thì nó có thể trở thành cái người có lòng tin đạo, nhưng mà cái đức tin này chỉ là cái người gửi gắm tâm hồn ở bên kia thế giới mà không có ngày hiện thực, thì nó trở thành một cái người mê tín dị đoan. Thì mà ngã mê tín dị đoan không có đem lại kết quả hiện thực thì chẳng khác nào là cõi cõi nước của Phật Di Đà không có, giống như là Nam Tôn Tiểu Thừa đã bỏ vậy. Mà cái đó là tại mình học không tới, thành không tới, không đúng cái pháp cho nên không có lợi ích, và không có lợi ích thì tin với Phật Di Đà, không có lợi ích thì kể cũng như là cõi đó cõi tưởng tượng và không có mà thôi. Thế thì là bây giờ tin như thế nào? Đây nha. Cảnh giới của Đức Phật Di Đà mà Đức Phật mà gọi là ở phương Tây đó là phương tiện của Như Lai. Bởi vì cái tâm của chúng ta hàng ngày á gọi là tâm duyên. Cái ý của chúng ta hàng ngày gọi là ý mã. Tâm duyên ý mã có nghĩa là tâm là như con vượng mà cái ý là như con ngựa. Nó chạy cuồng loạn và nó leo trèo, nó kìa, nó nhảy lung tung. muốn cho con ngựa và con ngựa nó chạy ngay thì cái người chăn ngựa nó phải làm hai cái hàng rào, mấy con ngựa nó có chạy là nó chạy ngay trong cái đường rào đó, chân cho nó chạy vậy. Đó là cái nghệ thuật chăn ngựa và luyện ngựa của người dưỡng ngựa. Còn cái người mà muốn mà chăn ngựa mà muốn cho con ngựa không nhảy gì là còn mưa một nãy trước mà quăng nó vào trong cái chỗ lốc nào đó thì cái con ngựa nó thở lại cái chỗ đó nó lấy nãy trước mà con ngựa đó nó ăn. Thế thì nó không nhảy luôn không lang thang nữa. Con ngựa có hai bên có hai là rồi thì có tính nó chạy mạnh cỡ nào đi nữa là nó cũng chạy ngay cái mục tiêu mà mình muốn cho nó đến. Vì hai bên có hàng rào rồi nó không chạy lại được nữa. Thế thì bây giờ trong vô lý mã cái cũng trong nó tầm vương tà la quá, nó nghĩ ngợi lung tung. Từ cái nghĩ ngợi lung tung nó đi ra vô nhưng mà buồn giận thương ghét phải quý hơn vô tốt xấu tham sân si mạng nghi bẩn hận muốn não tập trên lung tung đau khổ vô cùng. Thế thì là muốn cho nó quên đi cái đau khổ đó thì Đức Phật nó chỉ cho cái phía tây thường có cõi nước của Đức Phật A Di Đà để cho chúng ta muốn về cái phía mặt trời lặn tưởng tượng đó là hướng tây để bỏ cái tâm về một nước giống như là quăng một cái túi về một nước để cho con vương con khí nó ngồi ở chỗ đó to giống như là làm cái hàng rào quăng về một hướng để cho con ngựa nó có chạy là nó chạy ngay cái chỗ mục tiêu mà mình muốn cho nó đến. Thế thì là gọi là phương tây cõi nhất là lạnh là phương tây là tốt là để cho người đệ tử Phật tụ cái tâm vào một chỗ để mà quên đi cái vui cái mừng cái buồn cái giận cái thương cái ghét cái ta cái người cái hơn cái thua cái phải cái đúng cái tốt cái xấu cái thân cái sơ cái bỉ cái ngã phù não cái lâm trần nặng quên cho nó đi để nhớ một ông Phật dòng Phật nó ở hướng tây để gửi gắm cho một giờ đó. Thế thì đó là cái bước thứ nhất để gắm cho một giờ hướng tây giống như gửi giống như là cột trong vườn bằng một ngày trước ở trong một cái gốc giống như luôn trong bộ để nghe hiện được. Thế thì là cái phương pháp tu làm như vậy có kết quả chứ. Quăng mấy chú đông lắm, vừa không nhảy nữa. Làm hàng rào, bỏ không cho nhảy nữa. Thế thì là nói tại phương có lợi đó chứ. Nói Đức Phật như đà, ông ấy có lợi người đó chứ. Thế thì nghe là cái bước thứ hai là bước tu nó trong tình độ. Là người Phật tử mới học cái câu này. Bây giờ tôi nói cái câu mà các chị lại sáng hế hồng danh đó mà. Từ cái câu đầu Nam mà mô khổ quan hồ Phật hồ hoa hoài Nam mô 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 minh Phật hồ hoa hoài hoài cho tới cái câu đó Nam mô mô trong đó thì làm sao mà người ta giữ được cái tâm thanh tịnh liêm khiết tinh đó. Cho nên cái chỗ nào mà chúng ta ngồi, bất cứ chỗ nào, trong chùa, ngoài buồng, bóng cây, đồng ruộng, mé biển, chân đồi, mé suối, bóng cây, chỗ nào ngồi mà cái tâm của chúng ta thanh tịnh, thì đó là cái Phật A Di Đà đã thể nhập vào trong lòng của ta rồi. Giống như chỗ nào mà có một cái ly như vậy, tinh tốt như thế này, thì có như không lầm vô trong chỗ đó rồi đó. Và chỗ nào mà có một cái ly mà nước tâm, thì mặt tâm sẽ hiện vào trong cái ly đó rồi đó. Thế thì là khi nào mà tinh dần Phật như là, mà cái niệm Phật như là, đến niệm Phật như là, mà cái tâm ta thanh tịnh hoàn toàn, không có phiền não, không có vô minh, không có tham vọng, thì chính tâm ta là Phật A Di Đà. Sáng giờ
thành gió đen vàng liền đỏ biển nắng vô tận vàng liền đoạn sáng mơ.